Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Ông Lee Jae-myung đắc cử tổng thống thứ 21 của Hàn Quốc. Tỷ lệ bỏ phiếu bầu tổng thống Hàn Quốc thứ 21 đạt 79,4%. Tân tổng thống Hàn Quốc nhậm chức ngay trong ngày 4 tháng 6. Ông Lee Jae-myung đắc cử tổng thống thứ 21 của Hàn Quốc. Ứng cử viên Lee Jae-myung của Đảng Dân Chủ Đồng Hành đã đắc cử tổng thống thứ 21 của Hàn Quốc. Đây là cuộc bầu cử tổng thống sớm thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc, được tổ chức sau khi cựu tổng thống Yoon Suk-yeol bị bãi nhiệm do liên quan đến vụ ban bố thiết quân luật vào cuối năm ngoái, điều chưa từng xảy ra kể từ cuộc đấu tranh dân chủ năm 1987. Người dân Hàn Quốc đã lựa chọn thay đổi chính quyền sau 3 năm kể từ khi ông Yoon lên nắm quyền. Kết quả kiểm phiếu cuối cùng, ông Lee Jae-myung giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu là 49,42%, ứng cử viên Kim Moon-soo của Đảng Sức mạnh Quốc dân về thứ hai với tỷ lệ phiếu bầu 41,15%, ứng cử viên Lee Jun-seok của Đảng Cải cách mới đạt tỷ lệ 8,34%. Trước đó, vào rạng sáng 2 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, ông Lee Jae-myung được xác định giành thắng lợi mặc dù vẫn còn 2,18 triệu phiếu bầu chưa kiểm, do ông dẫn đầu với tỷ lệ phiếu bầu là 48,8%, trong khi đối thủ của ông là ứng cử viên Kim Moon-soo đạt 42,1%. Một tiếng trước thời điểm trên, ông Lee đã tuyên bố sẽ khắc phục cuộc nổi loạn, nhiệm vụ đầu tiên mà người dân đã giao phó. Đây được xem như một lời phát biểu khẳng định kết quả chiến thắng. Trong buổi họp báo sau đó, đối thủ của ông Lee là ứng cử viên Kim Moon-soo cũng cho biết sẽ chấp nhận sự lựa chọn của người dân. Sau khi thất bại với kết quả xích sao trong cuộc bầu cử tổng thống thứ 20, việc ông Lee Jae-myung đắc cử và thành công thay đổi chính quyền sau 3 năm lần này đã cho thấy được sự phán xét mạnh mẽ của cử tri đối với cựu tổng thống Yoon và Đảng Sức mạnh Quốc dân. Đặc biệt, trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4 năm ngoái, vốn được xem là một cuộc đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với chính phủ cầm quyền, Đảng Dân Chủ Đồng Hành thuộc phe đối lập khi đó đã giành chiến thắng áp đảo, khiến động lực điều hành quốc gia của chính phủ càng thêm suy yếu. Trong bối cảnh đó, việc cựu tổng thống Yoon ban bố thiết quân luật vào đêm 3 tháng 12 năm ngoái đã trở thành yếu tố quyết định khiến các cử tri trung lập quay lưng lại với chính quyền. Mặc dù Đảng Sức mạnh Quốc dân đã tập trung công kích các rủi ro pháp lý của ông Lee, nhưng rốt cuộc không thể vượt qua bức tường phán xét chính quyền của người dân. Ngoài ra, trước tình hình đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn kéo dài, việc người dân Hàn Quốc mong muốn nhanh chóng ổn định tình hình quốc gia cũng góp phần giúp ông Lee giành được chiến thắng. Ông Lee Jae-myung cũng giành được sự ủng hộ nhờ kinh nghiệm chính trường dày dặn, từ việc từng giữ các chức như thị trưởng Sơn Nam, tỉnh Gyeonggi và tỉnh trưởng Gyeonggi, cũng như từng tranh cử tổng thống vào năm 2022 và dẫn dắt đảng trong cuộc tổng tuyển cử năm ngoái trên cương vị chủ tịch Đảng Dân Chủ Đồng Hành. Tỷ lệ bỏ phiếu bầu tổng thống Hàn Quốc thứ 21 đạt 79,4%. Theo kết quả thống kê sơ bộ của Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc, tính đến 8 giờ tối ngày 3 tháng 6, thời điểm kết thúc bầu cử tổng thống thứ 21, đã có 35.240.416 trong tổng số 44.391.871 cử tri trên cả nước đã tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống thứ 21, tỷ lệ đạt 79,4%. Con số này bao gồm cả tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu sớm trong hai ngày 29 đến 30 tháng 5 là 34,74%, và tỷ lệ bỏ phiếu tại nước ngoài, bỏ phiếu dành cho thuyền viên và bỏ phiếu qua đường bưu điện. Tỷ lệ bỏ phiếu như trên là mức cao nhất trong 28 năm qua, kể từ cuộc bầu cử tổng thống thứ 15 năm 1997, 80,7%. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử tổng thống từ thứ 15 tới thứ 18, Hàn Quốc vẫn chưa áp dụng bỏ phiếu sớm. Nếu chỉ so sánh với các cuộc bầu cử có áp dụng bỏ phiếu sớm, tỷ lệ cử tri đi bầu lần này cao hơn 2,3% so với cuộc bầu cử tổng thống thứ 20 năm 2022, 77,1%, và cao hơn 2,2% so với cuộc bầu cử tổng thống thứ 19 năm 2017, 77,2%. Xét theo khu vực, thành phố Quang Châu ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất, đạt 83,9%, trong khi đảo Jeju có tỷ lệ bỏ phiếu thấp nhất là 74,6%. Tại thủ đô Seoul, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 80,1%. Tân tổng thống Hàn Quốc nhậm chức ngay trong ngày 4 tháng 6. Bầu cử tổng thống Hàn Quốc lần thứ 21 diễn ra trong ngày 3 tháng 6 đã khép lại, với sự thắng lợi của ứng cử viên Lee Jae-myung của Đảng Dân Chủ Đồng Hành. Do vị trí tổng thống bị khuyết, sau khi cựu tổng thống Yoon Suk-yeol bị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết luận tội và bãi nhiệm, Ông Lee Jae-myung chính thức nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc ngay trong ngày 4 tháng 6, một ngày sau ngày bầu cử 3 tháng 6, mà không có thời gian thành lập Ủy ban chuyển giao chính quyền. Nhiệm kỳ của Tổng thống Hàn Quốc thứ 21 chính thức bắt đầu và thời khắc Chủ tịch Ủy ban quản lý bầu cử Trung ương gõ búa ấn định kết quả đắc cử trong cuộc họp toàn thể được triệu tập ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu, căn cứ theo kết quả từ 254 địa điểm kiểm phiếu trên toàn quốc. Cùng lúc đó, tân Tổng thống cũng được tự động chuyển giao mọi quyền hạn, bao gồm cả quyền thống lĩnh quân đội. Phòng cảnh vệ Tổng thống cũng ngay lập tức được cơ quan cảnh sát bàn giao nhiệm vụ cảnh vệ cho tân Tổng thống. Trước đó, cuộc bầu cử Tổng thống sớm vào năm 2017 cũng được tổ chức sớm do khuyết vị trí Tổng thống. Ủy ban quản lý bầu cử Trung ương lúc đó đã tổ chức cuộc họp toàn thể vào lúc 8 giờ sáng ngày tiếp theo sau ngày bầu cử và công bố người đắc cử. Lễ nhậm chức của tân Tổng thống được tổ chức vào ngày 4 tháng 6 tại Quốc hội, đặt trọng tâm vào lời tuyên thệ của Tổng thống, giản lược các thủ tục khác, tương tự lễ nhậm chức của cựu Tổng thống Moon Jae-in trước đây vào năm 2017. Cuộc đua 60 ngày giữa các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc. Cuộc đua vị trí Tổng thống Hàn Quốc thứ 21 đã chính thức khởi động sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết bãi nhiệm cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vào ngày 4 tháng 4 vừa qua. Một tuần trước ngày ông Yoon bị bãi nhiệm, ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung của Đảng Dân Chủ Đồng Hành đã được Tòa án Phúc thẩm tuyên tranh án liên quan tới các buộc vi phạm luật bầu cử. Đến ngày 27 tháng 4, ông Lee chính thức được bầu làm đại diện của đảng tranh cử vị trí Tổng thống với gần 90% số phiếu bầu. Tuy nhiên, tới ngày 1 tháng 5, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã bác phán quyết của tòa án cấp dưới đối với ông Lee, trả vụ án cho tòa án cấp cao Seoul xét xử lại, khiến ông Lee một lần nữa đối mặt với rủi ro pháp lý. Trong khi đó, ông Kim Moon-soo được bầu làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Sức mạnh Quốc dân vào ngày 3 tháng 5, nhưng đối mặt với sức ép từ ban lãnh đạo đảng về việc hợp nhất với cựu thủ tướng Han Duck-soo, người cũng tuyên bố tranh cử tổng thống với tư cách là ứng cử viên độc lập. Tuy nhiên, quá trình đàm phán hợp nhất ứng cử viên đã bị đổ bể. Lần đầu tiên trong lịch sử, Đảng Sức mạnh Quốc dân tổ chức bỏ phiếu toàn đảng viên để lựa chọn lại ứng cử viên tổng thống của đảng, một nỗ lực nhằm tước tư cách ứng cử viên tổng thống của ông Kim Moon-soo. Nỗ lực này đã gặp thất bại do qua bán đảng viên phản đối thay đổi ứng cử viên tổng thống, giúp ông Kim Moon-soo bảo toàn được tư cách đại diện của đảng tranh cử. Sau đó, ông Kim đã nỗ lực hợp nhất tranh cử với ứng cử viên Lee Jun-seok của đảng cải cách mới nhưng không thành công. Ứng cử viên Lee Jun-seok bị dư luận chỉ trích vì bạo lực ngôn từ, động chạm tới thân thể phụ nữ trong buổi tranh luận trên truyền hình lần thứ ba vào ngày 27 tháng 5. Mặc dù ông này đã xin lỗi về phát ngôn của mình, nhưng đảng Dân Chủ Đồng Hành đã kịch liệt yêu cầu ông Lee phải rút khỏi cuộc đua. Trong cuộc tranh luận trên truyền hình lần ba, ứng cử viên Kwon Young-kuk của đảng Lao động Dân Chủ nhấn mạnh bản thân mình là đại diện duy nhất của phe tiến bộ trong cuộc bầu cử tổng thống lần này. Đảng Dân Chủ Đồng Hành đề nghị triệu tập kỳ họp quốc hội bất thường tháng 6. Quốc hội Hàn Quốc ngày 2 tháng 6 thông báo, 170 nghị sĩ của Đảng Dân Chủ Đồng Hành đã trình đơn đề nghị triệu tập kỳ họp quốc hội bất thường tháng 6 vào lúc 2 giờ chiều ngày 5 tháng 6, hai ngày sau bầu cử tổng thống 3 tháng 6. Trước đó, nghị sĩ Cho Sung-nae, người phát ngôn của Ủy ban trù bị bầu cử Đảng Dân Chủ Đồng Hành, khi trả lời phỏng vấn của báo giới đã nhấn mạnh phải tổ chức kỳ họp bất thường tháng 6 để tiến hành phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực ứng cử viên thủ tướng. Ông nhấn mạnh quốc hội phải đóng vai trò hỗ trợ cho sự ra mắt của chính phủ mới. Tuy nhiên, lịch trình phiên họp toàn thể quốc hội hay các dự luật dự kiến thông qua vẫn chưa được ấn định. Nghị sĩ Cho cho biết, có một số dự luật đã được thông qua tại Ủy ban Pháp chế và Tư pháp và chuyển lên phiên họp toàn thể, nhưng chưa có thời gian thông qua cụ thể. Có khả năng quốc hội sẽ thông qua dự thảo sửa đổi luật bầu cử, có nội dung xóa bỏ hạng mục về hành vi cấu thành tội danh công bố thông tin sai sự thật, dự thảo sửa đổi luật tố tụng hình sự, trong đó lập mới điều khoản dừng xét xử hình sự trong thời gian tại nhiệm nếu bị cáo đắc cử tổng thống. Đây là hai dự luật nhằm tránh rủi ro pháp lý cho ứng cử viên tổng thống Lee Jae-myung của Đảng Dân Chủ Đồng Hành, người bị xét xử về cáo buộc công bố thông tin sai sự thật, vi phạm luật bầu cử. Số vụ bạo lực trong bầu cử tổng thống Hàn Quốc thứ 21 tăng gấp đôi. Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc ngày 2 tháng 6 công bố đã phát hiện tổng cộng 1.891 vụ vi phạm của 2.100 cá nhân trong thời gian diễn ra bầu cử tổng thống Hàn Quốc thứ 21, trong đó bắt giữ 8 đối tượng. Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành điều tra 1.993 người, chuyển giao 70 đối tượng cho Viện Kiểm sát. Trong số các vụ vi phạm, có 1.619 người, gồm một người bị bắt giữ có hành vi phá hoại biểu ngữ, áp phích của các ứng cử viên tổng thống, 19 vụ, gồm 30 cá nhân, vi phạm luật bầu cử liên quan tới sử dụng công nghệ deepfake, có 6 đối tượng bị bắt giữ với cáo buộc bạo lực bầu cử. Đặc biệt, có 48 vụ, trong đó 58 cá nhân, 2 người bị bắt giữ có hành vi bạo lực, gây rối tại địa điểm bỏ phiếu trong đợt bỏ phiếu sớm diễn ra từ ngày 29 đến 30 tháng 5. cảnh sát cũng đã tiếp nhận tố giác về 135 vụ cản trở bầu cử gây rối. So với cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, số vụ bạo lực bầu cử lần này cao gấp 2,2 lần. Các hành vi phá hoại biểu ngữ, áp phích tranh cử cao gấp 3 lần. Cơ quan cảnh sát tuyên bố sẽ xử lý nghiêm trọng với các trường hợp vi phạm, như bắt giam điều tra đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng. Truyền thông quốc tế cập nhật tình hình bầu cử tổng thống Hàn Quốc thứ 21. Hãng tin AP của Mỹ ngày 2 tháng 6 giờ địa phương đưa tin nóng về cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc ngày 3 tháng 6, giới thiệu đây là cuộc bầu cử sớm được tổ chức sau khi cựu tổng thống Yoon Suk-yeol, một nhà lãnh đạo thuộc phe bảo thủ, bị luận tội vì vụ ban bố thiết quân luật. Các hãng tin khác như Reuters của Anh, AFP của Pháp và Tân Hoa Xã của Trung Quốc cũng đồng loạt đưa tin và liên tục cập nhật tình hình về cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc. Reuters phân tích, bài toán đặt ra với tân tổng thống Hàn Quốc chính là đoàn kết một xã hội đang bị tổn thương sâu sắc sau nỗ lực thiết quân luật của cựu tổng thống Yoon Suk-yeol, khôi phục nền kinh tế mà trọng tâm là xuất khẩu đang lâm vào khó khăn do các động thái bảo hộ mậu dịch khó dự đoán của Mỹ. Nhật báo Phố Wall của Mỹ thì đưa tin, cử tri Hàn Quốc đang tiến hành bỏ phiếu để chấm dứt cuộc nổi loạn của cựu tổng thống Yoon Suk-yeol sau vụ thiết quân luật của năm ngoái. Tờ báo Mỹ cho biết trong vòng mấy tháng qua, Hàn Quốc đã thay tới 3 quyền tổng thống. Việc ứng cử viên nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này sẽ quyết định về cách tiếp cận của Seoul trong đàm phán thương mại với Mỹ, cũng như trong quan hệ với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Sau đây là chuyên mục tiếng Hàn siêu dễ cùng K-Drama do Văn Hùng trình bày. Mời các bạn cùng lắng nghe.